Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 902, áp chế, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, là ai? Một đạo nổ hống thanh âm theo hỏa diễm bên trong truyền ra, vang vọng đất trời. Cái kia bị chém ra hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành Phượng Gia Lão Tổ bộ dáng. Giờ phút này Phượng Gia Lão Tổ, ánh mắt dữ tợn, giống như muốn phệ nhân đồng dạng. Nhìn về phía vừa mới chém ra một kiếm Địa Phương, giờ phút này, hư không bên trong thêm ra hai bóng người. Trong đó một đạo là Du Ha Bách, còn có một đạo là Tinh Nguyệt Vương triều nội các thủ phụ đại thần một trong Tần Chính Nguyên. Hắn tuy nhiên đứng tại Du Ha Bách bên người, cũng nhìn đến Du Ha Bách xuất thủ. Nhưng lại không có xuất thủ ngăn cản. Hắn có chút hiếu kỳ, Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nơi này nguyên nhân. Vừa mới bất động Minh Vương thành người, đưa lên bái thiếp về sau. Còn không bao lâu, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Đông Hoàng Thái Nhất sớm biến mất, sau đó hắn cùng Du Ha Bách theo tới. Tần Chính Nguyên, nhìn đến xuất hiện Tần Chính Nguyên, cái kia Phượng Gia Lão Tổ sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới vừa mới chạm hắn một kiếm người, lại là theo Tần Chính Nguyên đến đây. Tần Chính Nguyên thực lực, còn mạnh hơn hắn. Đáng chết, gia hỏa này sao lại tới đây? Phượng Gia Lão Tổ áp chế trong lòng phẫn nộ. Nhưng là trong lòng đối với Tần Chính Nguyên tràn ngập bất mãn, hắn Phượng Gia cũng là Tinh Nguyệt Vương triều người. Bây giờ ngươi lại mang người đến đây ta Phượng Gia, nhưng là Tần Chính Nguyên là Tinh Nguyệt Vương triều nội các thủ phụ đại thần một trong. Bọn họ Phượng Gia còn đắc tội không được, ánh mắt không khỏi nhìn hướng người trong gia tộc, nhất thời trong lòng càng là bất mãn. Một đám rác rưởi, nếu như thực lực của các ngươi mạnh hơn chút nữa. Xuất hiện một hai vị đại năng tôn giả cảnh cao thủ, lão tổ ta lúc ấy thì có thể tiến vào nội các. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng lại cũng chỉ có thể áp chế. Lúc này, Du Ha Ách nhìn một cái kia Phượng Gia Lão Tổ, sau đó ánh mắt rơi vào trong trạch viện, nhìn đến Mộ Dung Nguyệt khí tức trên thân, cùng khóe miệng ở giữa vết máu, Du Ha Bách sắc mặt biến đến âm hàn lên. Quảng cáo, một cỗ kinh khủng sát ý tại quanh người hắn tràn ngập ra. Đáng chết, các người cũng dám thương tổn thiếu phu nhân. Ở trên người hắn toát ra sát ý trong nháy mắt. Hắn khoát tay, bên trên bầu trời, vô số quang năng hội tụ, lần nữa biến thành một thanh cự kiếm. Cái này cự kiếm không có chút nào do dự hướng về Phượng Gia Lão Tổ chém tới. Ngươi, trong chớp nhoáng này, cái kia Phượng Gia Lão Tổ biến sắc, không nghĩ tới cái này Du Ha Bách không một lời nói thì lại ra tay. Nhất thời phát ra hét dài một tiếng, khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ các ngươi cho là ta Phượng Võ Lâm là dễ khi dễ như vậy sao? Phượng Gia Lão Tổ gầm nhẹ gào thét thanh âm, chấn động tứ phương. Tại phát phẫn nộ thời điểm, trên người hắn hiện ra một bộ chiến giáp phía trên điêu khắc một cái hỏa diễm Phượng Hoàng. Trong tích tắc, Phượng Gia Lão Tổ thân phía trên khí tức tăng vọt, cả người phát hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Phượng Minh Đao, vạn vật diệt sát, oanh! Tiếng gầm bên trong, cái kia Phượng Gia Lão Tổ trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao vừa ra, một cỗ mang theo hủy diệt ma diễm điên cuồng tuôn ra, giống như muốn tiêu diệt thế giới này vạn vật đồng dạng. Phượng Lão Đầu, đây là muốn liều mạng, liền một chiêu này đều vận dụng. Không liều mạng cũng không được a, đối phương thế nhưng là liền chạm hắn hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nếu là hắn tại có thể chịu. Cũng không phải là Phượng Gia Lão Tổ. Chỗ tối, lần lượt từng bóng người tại lẫn nhau truyền âm. Tại bọn họ lúc nói chuyện, đao ra, vô tận đao mang hội tụ thành một chút, cùng cái kia chém tới cự kiếm đụng vào nhau. Oanh, cự kiếm, trường đao đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm, giống như thiên địa sơ khai. Bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh hư không lập tức phá nát, hóa thành một mảnh vô tận chân không. Từng đạo hư không phong bảo theo cái kia phá nát trong hư không lưu chuyển ra đến, hướng về bốn phía bức xạ. Thấy thế, cái kia Tần Chính Nguyên lập tức xuất thủ, một đạo tinh mang phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn màn sáng bình phong bao bọc, đem cái kia bức xạ lực lượng giam cầm. Nếu quả thật để những năng lượng này khuếch tán ra, chung quanh đều có thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô. Oanh, oanh! Mãnh liệt lực lượng tại cái kia màn sáng phía dưới, từ từ biến mất. Du Ha Bách tiên sinh, nơi này là triều đô, còn mời thu tay lại. Lúc này thời điểm Tần Chính Nguyên không thể tại khoanh tay đứng nhìn, hắn muốn ngăn cản Du Ha Bách. Du Ha Bách thực lực là mệnh chủ cảnh trung kỳ. Phượng Gia Lão Tổ tuy nhiên chỉ có mệnh chủ cảnh sơ kỳ. Muốn giết Phượng Gia Lão Tổ, chỉ sợ cần liên thủ Đông Hoàng Thái Nhất mới được. Nhưng là Phượng Gia là Tinh Nguyệt Vương triều một bộ phận. Phượng Võ Lâm càng là trong triều thế hệ trước quần thần, là không thể xảy ra chuyện gì. Hô, Du Ha Bách thân hình rơi xuống, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng nhau hướng về một bên Mộ Dung Nguyệt hơi hơi hành lễ. Gặp qua thiếu phu nhân, cái gì, lời của hai người, để chung quanh quan chiến mọi người, trên mặt cùng thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ hướng Mộ Dung Nguyệt hành lễ. Càng là xưng hô Mộ Dung Nguyệt vì thiếu phu nhân, theo bọn hắn đến đây Tần Chính Nguyên cũng không nghĩ tới. Cái kia tức giận Phượng Gia Lão Tổ cũng là không nghĩ tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phượng Gia gia chủ Phượng Trọng Sơn, muốn nên biết được đó là cái tình huống như thế nào. Lão Tổ, Băng Loan chính là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo phu nhân. Bây giờ lúc này thời điểm, Phượng Trọng Sơn muốn điệu thấp xử lý đều không được, chỉ có thể như thật nói ra. Tử Băng Loan là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ phu nhân. Tin tức này dường chẳng khác nào sấm sét bổ trúng tất cả mọi người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Mộ Dung Nguyệt trên thân. Nữ nhân này vậy mà lại là gần nhất điên truyền Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ phu nhân. Bọn họ thực sự không nghĩ tới trận đại chiến này nơi phát ra vậy mà tại nơi này. Quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, cái kia Phượng Gia Lão Tổ đồng từ mở thật to. Chính hắn không nghĩ tới, Phượng Trọng Sơn vội vàng đem Tử Băng Loan sự tình, truyền âm cho chính mình Lão Tổ. Phế vệch, một đám rác rưởi, ta Phượng Gia tại sao có thể như vậy? Phượng Gia Lão Tổ thở dài một tiếng, thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn đều không có mặt mũi lưu tại nơi này. Trong gia tộc vì nịnh bợ hoàng tộc Phúc Thân Vương, lại muốn đem gia tộc huyết mạch đệ tử đưa vào Phúc Vương phủ. Cái này khiến hắn lão tổ này vô cùng phẫn nộ. Đây quả thực là tại hủy Phượng gia căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải đại trưởng lão đã chết, hắn đều muốn lại giết một lần. Nhìn lấy chính mình lão tổ biến mất, Phượng Trọng Sơn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, lần này Phượng gia thế nhưng là cái gì đều không nịnh nọt. Không biết Phúc Thân Vương tại biết chuyện này, sẽ như thế nào nghĩ? Phượng Trọng Sơn thầm nghĩ trong lòng, Bất Động Minh Vương Thành hắn tuy nhiên để ý, nhưng là Tử Băng Loan đã trở về, đại trưởng lão cũng bị diệt sát. Bất Động Minh Vương Thành, hẳn là sẽ không tại đối Phượng gia có ý nghĩ gì. Phượng Trọng Sơn trong đầu suy tư. Lập tức đôi mắt chỗ sâu quang mang lóe lên. Đã Phúc Thân Vương bên kia khẳng định duy trì không được, như vậy cần phải nhiều cùng Bất Động Minh Vương Thành bên này tiếp xúc. Tử Băng Loan nắm giữ Phượng gia huyết mạch, cũng coi là gia tộc người. Thông qua Tử Băng Loan có lẽ có thể dựng vào Bất Động Minh Vương Thành. Phượng Trọng Sơn nghĩ tới đây, trong đôi mắt toát ra một cỗ vui mừng. Hắn ánh mắt hướng về Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách nhìn lại, muốn nói chuyện với nhau. Oanh! Đúng vào lúc này, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hắn một cái, một cỗ uy áp trực tiếp rơi ở trên người hắn. Phốc phốc, nhất thời cái kia Phượng Trọng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Muốn lời nói ra, trực tiếp bị đè ép trở về. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.